Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Trọng Nghĩa, Mai Vân, Minh Anh và Đức Tâm xin kính chào quý vị thính giả. Ngay sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm 16 tháng 4 2015. Việt Nam khẩn cấp tìm kiếm hai chiếc Sukhoi mất tích ở ngoài khơi Bình Thuận. Mỹ báo động về khả năng Trung Quốc lập vùng phòng không ở Biển Đông. Tại Hàn Quốc, người dân tẩy chay chính quyền nhân lễ tưởng niệm một năm vụ đắm phà Sevol. Tổng thống Putin trấn an dân Nga là giai đoạn khó khăn nhất đã qua. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chính sách đối ngoại của Phần Lan, bài học sống cạnh nước lớn. Bước đột phá trong quan hệ Mỹ-Việt, RFI xin giới thiệu bài viết của giáo sư Alexandre Vu Vinh thuộc Trung tâm Châu Á-Thái Bình Dương Honolulu. Kính thưa quý vị, Việt Nam khẩn cấp tìm kiếm hai chiếc Sukhoi mất tích ở ngoài khơi Bình Thuận trong một chuyến bay huấn luyện. Báo chí Việt Nam nói đến giả thuyết hai chiếc phi cơ va đụng vào nhau, trong lúc Bộ Quốc phòng cho đến chiều nay chỉ nói đến một sự mất liên lạc.
Theo tin chính thức của Bộ Quốc phòng Việt Nam, vào sáng nay, hai chiếc Sukhoi 22 đã cất cánh từ Phan Rang để bay ra khu vực gần đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Hai chiếc này đã bị mất liên lạc vào lúc gần giữa trưa khi đang ở khu vực cách đảo Phú Quý từ 10 đến 20 km. Cũng theo nguồn tin trên, các đơn vị phòng không, không quân, hải quân, cảnh sát biển, biên phòng đã phối hợp với ngư dân trên biển, xác định khu vực máy bay rơi và tìm kiếm hai phi công, nhưng chỉ mới tìm được 3 thùng dầu phụ. Bộ Quốc phòng Việt Nam chưa xác nhận nguyên nhân sự cố, nhưng hãng tin Anh Reuters trích lời một quan chức tỉnh Bình Thuận cho biết là hai phi công đã bật ghế thoát hiểm phóng được ra khỏi máy bay. Báo Thanh Niên được AFP trích dẫn đã nói thẳng là hai chiếc Sukhoi này đã va chạm vào nhau trên không và rơi xuống biển. Không quân Việt Nam chủ yếu được trang bị bằng các chiến đấu cơ của Nga và sử dụng các loại máy bay này để tuần tra trên vùng Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Dẫu sao thì theo hãng tin Anh Reuters, sự cố hôm nay là một tổn thất mới cho không quân Việt Nam. Trong vòng 9 tháng gần đây đã xảy ra 2 tai nạn trực thăng, làm cho tổng cộng 24 người thiệt mạng.
Mỹ báo động về khả năng Trung Quốc lập vùng phòng không ở Biển Đông, những lời tố cáo công khai từ phía Hoa Kỳ nhắm vào hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang cấp tốc tiến hành tại Biển Đông càng lúc càng nhiều. Hôm qua, tư lệnh lực lượng Mỹ ở vùng Thái Bình Dương không ngần ngại cho rằng Bắc Kinh đang có những hành vi hung hăng tại Biển Đông với mục tiêu thiết lập một vùng nhận dạng phòng không tương tự như Trung Quốc đã làm trên biển Hoa Đông.
Trong một cuộc điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear đã nêu bật các hoạt động cải tạo đất, xây dựng cơ sở của Trung Quốc tại 8 nơi được ông gọi là tiền đồn của Bắc Kinh ở cả hai vùng Trường Sa và Hoàng Sa. Tại Trường Sa đó là những công trình bồi đắp quy mô lớn, còn tại Hoàng Sa là việc nâng cấp các cơ sở có sẵn. Đô đốc Mỹ đặc biệt quan tâm đến các công trình xây dựng, bến tàu, cũng như điều được cho là một phi đạo dài trên đá chữ thập Fiery Cross Reef. Đối với ông Locklear, các cơ sở đó sẽ cho phép Trung Quốc triển khai nhiều tàu thuyền hơn trong vùng, vì đã có nơi để trú đóng và nhận tiếp tế tại chỗ. Điều đáng ngại là Trung Quốc hoàn toàn có thể triển khai trên các tiền đồn đó các loại vũ khí như các hệ thống tên lửa hiện đại và radar tầm xa. Đô đốc Locklear kết luận là những nhân tố đó có thể trở thành nền tảng cho việc xây dựng một vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Cho đến nay, Trung Quốc luôn luôn phủ nhận mưu toan thành lập vùng phòng không trên Biển Đông, nhưng việc họ ráo riết bồi đắp đảo nhân tạo đã khiến nhiều nước lo ngại. Mặt khác, các quan chức hải quân phương Tây và châu Á đã bày tỏ thái độ lo ngại trước nguy cơ Trung Quốc hạn chế quyền tự do lưu thông qua khu vực này, một khi hoàn tất công việc bồi đắp và xây dựng cơ sở trên các hòn đảo nhân tạo.
Cũng liên quan đến khu vực, Ngoại trưởng G7 hàm ý cảnh cáo Trung Quốc về hành vi trên biển. Kết thúc 2 ngày họp tại thành phố Lübeck của Đức, Ngoại trưởng 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới đã cảnh cáo mọi mưu toan nhằm khẳng định chủ quyền lãnh thổ trên biển thông qua việc hù dọa cưỡng ép hoặc dùng võ lực, hãng tin Nhật Bản Jiji khi loan tin này coi đây là một lời cảnh cáo rõ ràng nhắm vào Trung Quốc.
Trong thông cáo chung, Ngoại trưởng 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới đã xác nhận rằng họ vẫn theo dõi tình hình trên biển Hoa Đông và Biển Đông và cảm thấy quan ngại trước bất kỳ hành động đơn phương, chẳng hạn như cải tạo đất trên quy mô lớn, có tác dụng thay đổi hiện trạng và làm gia tăng căng thẳng. Các ngoại trưởng nhóm G7 cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp trên biển một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế. Dù không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng các hành vi lên án rõ ràng là các hoạt động cải tạo các rạn san hô và bãi đá mà Bắc Kinh đang rầm rộ tiến hành ở Biển Đông. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã có những hành vi khiêu khích Nhật Bản tại vùng quần đảo Senkaku điếu ngư trên biển Hoa Đông. Phát biểu với giới báo chí sau cuộc họp, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida xác nhận rằng chính ông đã dẫn đầu cuộc thảo luận trong nhóm G7 về môi trường an ninh ở châu Á và đã làm rõ lập trường của Tokyo, theo đó không thể chấp nhận bất kỳ hành vi nào nhằm thay đổi hiện trạng trên biển.
Trong quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc, Bắc Kinh phản ứng mạnh mẽ sau phát biểu của Tổng thống Benigno. Cách này 2 ngày trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn AFP, Tổng thống Philippines cho rằng thế giới cần lo ngại trước việc Trung Quốc bồi đắp biển đảo trong vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền với nhiều quốc gia khác. Họp báo ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho rằng những cáo buộc của Tổng thống Aquino là không có cơ sở, và vẫn theo ông Hồng Lỗi, tất cả những hoạt động mà Trung Quốc đang làm ở Trường Sa đều nằm trong khu vực chủ quyền của Bắc Kinh. Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm việc xây dựng cơ sở trên một số đảo ở khu vực Trường Sa không nhằm đe dọa bất cứ quốc gia nào. Trong lúc Tổng thống Aquino có những lời lẽ cứng rắn lên án Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông, thì Phó Tổng thống Philippines Jerome Binay lại tỏ thái độ hòa hoãn. Ông tuyên bố ủng hộ các dự án đồng khai thác tài nguyên tại Biển Đông với Trung Quốc. Manila đã lập tức bác bỏ luận điểm của ông Binay. Còn tại Hàn Quốc, cách nay đúng 1 năm, chiếc phà Sevon đã bị đắm ở vùng Tây Nam bán đảo Triều Tiên, làm 295 người thiệt mạng, 9 người mất tích trong số 476 người trên tàu. 1 năm sau tai nạn, cú sốc và nỗi tức giận đối với chính quyền vẫn nguyên vẹn, gia đình các nạn nhân đã tẩy chay Tổng thống và Thủ tướng Hàn Quốc khi hai người này đi dự lễ tưởng niệm những người quá cố. Thông tín viên đài RFI Frederic Ojardas tường thuật từ Seoul.
L'annonce de la présidente ne suffira pas à calmer des familles très en colère.
Thông báo của Tổng thống Hàn Quốc không đủ để làm cho các gia đình nạn nhân nguôi giận. Họ rất phẫn nộ vì cho là chính quyền không thành thật, chỉ hứa suông và đã can thiệp vào cuộc điều tra nhằm trốn tránh trách nhiệm. Sáng nay đã có 2 cảnh tượng cho thấy nỗi tức giận lên cao như thế nào. Thủ tướng Hàn Quốc đã bị người thân của nạn nhân chặn lại, không cho ông đến đài tưởng niệm ở Ansan, thành phố của các học sinh đã chết thảm. Còn Tổng thống Hàn Quốc đã đến tham dự lễ tưởng niệm ở Jindo, nơi gần chỗ chiếc phà bị đắm, nhưng lại không có sự hiện diện của gia đình các nạn nhân. Họ đã bỏ đi để phản đối và chứng tỏ lòng phẫn nộ. Tại trung tâm Seoul, thân nhân nạn nhân đã dựng lều ở đấy từ nhiều tháng qua. Họ dựng một đài tưởng niệm tạm bợ ở quảng trường Wang Ham Nung. Người đi đường qua lại đặt hoa trước ảnh các em học sinh đã chết và ký kiến nghị. 1 năm sau tai nạn, nhiều màng tối vẫn chưa sáng tỏ. Bầu không khí căng thẳng nói trên cho thấy là người Hàn Quốc vẫn bị chấn động mạnh. Họ vẫn không hiểu tại sao có thể xảy ra một thảm kịch như thế. Sự cố này đã chia rẽ xã hội Hàn Quốc. Chiếc phà vẫn còn nằm ở độ sâu 40 mét, vớt lên sẽ tốn đến 110 triệu đô la. Nhiều gia đình cho đây là việc làm cần thiết. Một số người nêu bật vấn đề tham nhũng, thói quen đút lót đã dẫn đến thảm kịch. Ngược lại, những người bảo thủ nhất cho đấy là thủ đoạn của cánh tà, lợi dụng thảm kịch, cho nên phải tiếp tục nhìn về phía trước. Tóm lại, không nên đáp ứng yêu cầu của các gia đình.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
trong quan hệ giữa Canada và Ấn Độ, lần đầu tiên từ 40 năm qua, Canada mới lại cung cấp chất uranium cho Ấn Độ, tổng trị giá hợp đồng lên đến 350 triệu đô la. Ngoài lĩnh vực hạt nhân thì Ottawa và New Delhi còn cần đẩy mạnh hợp tác trong các địa hạt như quốc phòng, không gian, khoa học hay y tế, giáo dục, v.v. Canada mong muốn đạt được thỏa thuận tự do mậu dịch với Ấn Độ. Trong ngày đầu chuyến công du Canada hôm qua, Thủ tướng Modi đã ký một hợp đồng quan trọng mua 3.000 tấn uranium có độ giàu cao. Đây là lần đầu tiên Canada bán uranium cho Ấn Độ từ nhiều thập niên qua, do vào năm 74 và 98, Ottawa đã hai lần bị cộng đồng quốc tế tố cáo giúp đỡ Ấn Độ chế tạo bom nguyên tử. Tuy nhiên, vào tháng 9 năm 2013 thì Ấn Độ và Canada đã thông qua một thỏa thuận hợp tác hạt nhân để phục vụ các mục tiêu dân sự. Canada là nguồn sản xuất uranium thứ nhì trên thế giới, hàng năm xuất khẩu hơn 1 tỷ đô la chất liệu này. Thủ tướng Canada Stephen Harper coi hợp đồng nói trên là một bước tiến cụ thể quan trọng, thắt chặt quan hệ ngày càng lớn giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực hạt nhân. Về thời sự, châu Âu hôm nay trả lời trực tiếp các câu hỏi của khán giả đài truyền hình, Tổng thống Nga ông Vladimir Putin đã khẳng định là nước Nga đã vượt qua những khó khăn nghiêm trọng nhất do khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới gây nên và do bị phương Tây trừng phạt vì đã can thiệp vào Ukraine. Chương trình truyền hình thường niên của Tổng thống Nga diễn ra vào lúc đồng rúp đang được phục hồi, vượt ngưỡng 50 rúp ăn 1 đô la vào ngày hôm qua.
Trực tuyến với Tổng thống Putin là một chương trình hỏi đáp kéo dài khoảng 4 giờ đồng hồ, được phát đi trên tất cả các kênh truyền hình quốc gia. Theo các nhà quan sát, ông Putin cố gắng sử dụng cơ hội này để trấn an người Nga về tình hình kinh tế khó khăn hiện tại, thừa nhận đời sống kinh tế khó khăn do lạm phát phi mã và nhiều lần nhấn mạnh đến sức mua sụt giảm. Tổng thống Nga ca ngợi khả năng kháng cự của xã hội Nga trong hoàn cảnh khó khăn. Ông Putin khẳng định, xin trích, theo các chuyên gia, chúng ta đã vượt qua đỉnh điểm của các khó khăn trong lĩnh vực ngân hàng và doanh nghiệp, đồng tiền quốc gia đã bắt đầu hồi phục và không có tai biến. Hết lời dẫn. Trước đó, sau khi đồng rúp xuống giá đến mức kỷ lục hồi tháng 12 năm ngoái với 80 rúp 1 đô la, chính quyền Nga đã dự kiến kinh tế sẽ sụt giảm 3% trong năm nay. Vào thời điểm này, Tổng thống Nga dự đoán phải 2 năm nữa Nga mới thoát khỏi khủng hoảng. Còn trong chương trình truyền hình hôm nay, ông Putin cho rằng hồi phục kinh tế có thể sẽ diễn ra mau chóng hơn. Theo các nhà quan sát, tình hình hiện tại đã biến đổi nhiều kể từ cuộc họp báo của Tổng thống Nga hồi tháng 12 năm ngoái nhờ xung đột tại Ukraine lắng dịu với thỏa thuận Minsk II và giá dầu tăng trở lại, đồng tiền Nga đã lấy lại được gần 40% so với đô la kể từ đầu tháng 3. Trong cuộc trả lời khán giả truyền hình hôm nay, Tổng thống Nga cũng cho rằng không nên chờ đợi các trừng phạt nhắm vào Moscow sớm được dỡ bỏ, do đây là một vấn đề chính trị. Về vấn đề này, trong cuộc họp ngoại trưởng khối G7 vào ngày hôm qua, các lãnh đạo ngoại giao phương Tây tái khẳng định các trừng phạt kinh tế nhắm vào Nga chỉ chấm dứt nếu Moscow tôn trọng các thỏa thuận Minsk, giải quyết xung đột tại miền đông Ukraine bằng con đường hòa bình.
Hy Lạp đang thương lượng với Nga để mua tên lửa mới, trang bị cho hệ thống chống tên lửa S-300. Athens còn nhờ Moscow bảo trì hệ thống chống tên lửa. Chính Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp được cho là đã loan báo tin trên vào hôm qua.
Theo hãng tin Reuters, Hy Lạp đã trang bị cho mình hệ thống chống tên lửa Nga S-300 trong những năm 1990, và Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Panos Kamenos cho biết là Athens không có ý định mua những hệ thống mới, mà chỉ giới hạn ở việc mua tên lửa mới. Thông báo về việc Hy Lạp thương lượng mua tên lửa của Nga được đưa ra trong bối cảnh Liên hiệp châu Âu mà Hy Lạp là thành viên đang có quan hệ rất căng thẳng với Nga trên vấn đề Ukraine, và bản thân Hy Lạp đang gần kề tình trạng phá sản và phải chạy chật xin châu Âu giúp đỡ. Câu hỏi đang được đặt ra là, trong hoàn cảnh đó, Hy Lạp sẽ lấy đâu ra tiền để mua thêm tên lửa?
Trong lĩnh vực văn hóa, hôm nay Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Cannes vừa công bố danh sách 17 bộ phim tranh cành cọ vàng, 4 bộ phim Pháp được chọn ở hạng mục chính thức, 3 của châu Á, 3 tác phẩm đại diện cho nền điện ảnh của Mỹ và Canada, riêng Nam Mỹ thì hoàn toàn vắng bóng. Danh sách chính thức sẽ còn được bổ sung thêm trong những ngày tới để chọn ra 20 bộ phim tranh cành cọ vàng ở hạng mục chính thức. Hiện tại chắc chắn là 3 nhà làm phim người châu Á sẽ đến dự liên hoan phim Cannes năm nay. Người thứ nhất là đạo diễn Đài Loan Hầu Hiếu Hiền, tác giả của A City of Sadness, giải Sư Tử vàng Liên hoan Venice năm 1989, lần này ông phải chinh phục ban giám khảo Cannes với The Assassin. Hồng Hiếu Hiền cũng đã từng đoạt giải thưởng lớn của ban giám khảo tại Liên hoan Cannes năm 93 với tác phẩm Hỉ mộng nhân sinh. Người thứ nhì đại diện cho nghệ thuật thứ bảy của châu Á là đạo diễn Nhật Bản Kore-eda với bộ phim Our Little Sister, cách này 2 năm bộ phim Like Father, Like Son, cha nào con nấy của ông đã giành được giải thưởng của ban giám khảo Cannes. Sau cùng giả Trương Kha năm nay sẽ đến Cannes với bộ phim Mountain May Depart, đạo diễn họ giả của Trung Quốc đã từng nhận được giải thưởng cao quý nhất của Liên hoan Venice năm 2006 với Still Life và cách này 2 năm, ông cũng đã nhận được một giải thưởng của Liên hoan Cannes. Nhìn về phía điện ảnh Pháp thì 4 nhà làm phim lọt vào danh sách tuyển chọn của ban giám khảo năm nay gồm có Jacques Audiard, có Stéphane Bizet và 2 nữ diễn viên Valérie Donzelletti với Mai Wen. Mai Wen rất được chờ đợi bởi vì cách nay 4 năm cô đã đoạt được giải thưởng của ban giám khảo qua bộ phim Police. Về phía Hoa Kỳ thì Todd Haynes và Gus Van Sant sẽ có mặt tại Cannes với các bộ phim Carol và The Sea of Trees. Một số nhà bình luận cho rằng đây là một sự kiện khá bất ngờ vì hiếm khi nào điện ảnh Mỹ lại chỉ có một chỗ đứng khiêm tốn như vậy. The Sea of Trees của Gus Van Sant kể lại câu chuyện của 2 người Mỹ và Nhật Bản. Họ gặp nhau tại một khu rừng, nơi mà những người tuyệt vọng tìm đến đó để kết liễu cuộc đời. Gus Van Sant đã từng đoạt Cành cọ vàng năm 2003 với bộ phim Elephant.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, chính sách đối ngoại của Phần Lan, bài học sống cạnh nước lớn.
Chủ nhật 19 tháng 4, Phần Lan tổ chức bầu cử quốc hội. Là một nước nhỏ, Phần Lan có sự lựa chọn rõ ràng, khôn khéo về đối ngoại. Không bỡ đỡ một nước Nga khổng lồ, hung hăng tái vũ trang, đồng thời không chủ trương gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương, khối NATO. Năm ngoái, vụ Nga sát nhập Crimea và các hoạt động quân sự gia tăng ở vùng biển Baltic đã gây ra nhiều tranh luận tại Phần Lan. Một bộ phận trong giới lãnh đạo chính trị đã nói đến việc cần phải gia nhập NATO. Thế nhưng, trong cuộc vận động tranh cử lập pháp, chủ đề này ít được đề cập. Theo ông Juhana Onnes-Lyoma, giáo sư lịch sử chính trị thuộc Đại học Helsinki được AFP trích dẫn, thì điều gây ngạc nhiên là vấn đề an ninh vắng bóng trong các cuộc tranh luận. Rõ ràng là người dân quan ngại, nhưng dường như họ ủng hộ sự đồng thuận chung trong chính phủ hiện nay, đó là tiếp tục duy trì chính sách của Liên hiệp châu Âu, tăng cường hợp tác với NATO trong khuôn khổ hiện tại. Đối với Phần Lan, nước có 5,5 triệu dân và có 1.340 km biên giới chung ở phía đông với Nga, thì việc duy trì truyền thống không liên kết được coi là phương tiện tốt nhất để giữ mối quan hệ tương đối tốt với Moscow. Sự kiện Cuộc chiến mùa đông 1939-1940 vẫn sâu đậm trong ký ức người dân Phần Lan. Sau thất bại của các cuộc đàm phán nhằm thành lập vùng đệm bảo vệ Leningrad, tức Saint Petersburg ngày nay, quân đội Liên Xô tràn sang Phần Lan, vốn nằm trong vùng ảnh hưởng của Moscow. Cuộc chiến kéo dài hơn 100 ngày, thỏa thuận Moscow ký vào tháng Giêng năm 1940 đã gạt bỏ được kế hoạch của Pháp và Anh muốn đưa quân sang ứng cứu Phần Lan, biến nước này thành một bãi chiến trường. Cũng từ đó và trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, Phần Lan duy trì thái độ chừng mực với Liên Xô, quan hệ làm ăn với cả 2 phe, Đông và Tây. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Phần Lan gia nhập Liên hiệp châu Âu vào năm 1995, đồng thời tăng cường hợp tác với NATO trong khuôn khổ quan hệ đối tác vì hòa bình, ủng hộ khối này can thiệp vào Afghanistan. Theo giới phân tích, chính quyền Helsinki thiên về một chính sách quốc phòng chung châu Âu thay vì dựa hẳn vào NATO. Tuy tỏ ra không lo ngại trước mối đe dọa quân sự của Nga, nhưng Phần Lan vẫn luôn luôn cảnh giác. Tướng Jarmo Lindbergh, chỉ huy quân đội Phần Lan cho biết, mặc dù Moscow không làm gì để đe dọa, nhưng số các vụ máy bay Nga vi phạm không phận Phần Lan gia tăng. Do vậy, quân đội Phần Lan cần phải xem xét lại công tác chuẩn bị, sẵn sàng đối phó. Về phần mình, Thủ tướng Phần Lan kêu gọi người dân bình tĩnh, không nên lo sợ. Nhưng theo một cuộc thăm dò dư luận đăng trên nhật báo Helsinki Sanomat hồi tháng 3 vừa qua, thì có tới 61% số người được hỏi cho rằng nước Nga hiện nay là mối đe dọa lớn nhất đối với Phần Lan. Tuy vậy, số người ủng hộ gia nhập NATO chỉ là 27%, tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2002, và có tới 57% chống lại ý tưởng này. Trong cuộc bỏ phiếu vào Chủ nhật tới, phe đối lập cánh trung có nhiều khả năng thắng cử và sẽ không có nhiều thay đổi trong chính sách đối ngoại. Lĩnh vực đối ngoại cũng thuộc thẩm quyền của Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto, người chủ trương duy trì đối thoại tốt đẹp với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Chuyên gia Ones Lioma nhấn mạnh, dường như sẽ không có thay đổi lớn, đường lối đối ngoại hiện nay đã được thỏa thuận giữa các chính đảng lớn và Tổng thống.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Minh Anh biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm, thời sự do Tú Anh phụ trách với chủ đề Mỹ và Cuba hòa giải bằng nỗ lực bí mật. Mời quý vị nhớ đón nghe, nhưng ngay sau đây là bài giới thiệu của giáo sư Alexandre Vu Vinh thuộc Trung tâm Châu Á-Thái Bình Dương nói về bước đột phá trong quan hệ Mỹ-Việt.
Kính thưa quý vị, chuyến công du Hoa Kỳ của Bộ trưởng Công an Việt Nam Trần Đại Quang từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 3 vừa qua được dư luận tương đối ít chú ý. Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, chuyến viếng thăm này có tầm quan trọng đặc biệt, đánh dấu một bước đột phá trong quan hệ Việt-Mỹ. FFI xin giới thiệu bài nhận định của nhà nghiên cứu Alexandre Vu Vinh trên tạp chí The Diplomat số ra ngày 10 tháng 4, 2015. Bài viết mang tựa đề Bước đột phá trong quan hệ Mỹ-Việt Nam, bản dịch tiếng Việt đã được tác giả xem lại.
Nổi bật lên như là một trong những quan hệ chủ chốt tại châu Á-Thái Bình Dương, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã có bước đột phá đáng kể trong thời gian gần đây. Cho dù không được báo chí quốc tế theo dõi, bước đột phá này đã được thể hiện trong chuyến công du Washington từ ngày 15 đến 20 tháng 3 của Bộ trưởng Công an Việt Nam Trần Đại Quang. Có thể truyền thông ít chú ý tới chuyến đi bởi vì sự kiện này được coi như là một sự trao đổi thường lệ ở cấp bộ trưởng. Thế nhưng, chuyến viếng thăm của ông Quang lại không hề là một thông lệ và nội dung các cuộc trao đổi của ông cho thấy sự thay đổi về chất lượng trong mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam.
Là một trong hai bộ trưởng có thế lực nhất trong chính phủ Việt Nam, người kia là Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Quang cũng là một thành viên chủ chốt trong Ban lãnh đạo tập thể Việt Nam, tức Bộ Chính trị Đảng Cộng sản. Các nguồn tin Việt Nam cho biết là ông Quang công du Mỹ trước tiên là với tư cách là ủy viên Bộ Chính trị, và mục đích chuyến đi này là chuẩn bị cho cuộc viếng thăm vào tháng 6 của lãnh đạo tối cao Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng.
Điều không bình thường đối với một vị bộ trưởng là ông Quang đã có những cuộc nói chuyện với các quan chức cao cấp của nhiều cơ quan trong chính phủ Mỹ, không chỉ với Bộ An ninh Quốc nội và Cục Điều tra Liên bang FBI, mà còn với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Tư pháp và Cục Tình báo Trung ương Mỹ, CIA. Ông Quang cũng gặp gỡ các nhà lập pháp cấp cao tại nghị viện. Chủ đề các cuộc nói chuyện của ông vượt ra khỏi thẩm quyền của Bộ Công an, từ quốc phòng và an ninh cho đến thương mại và đầu tư. Nhân quyền cũng là một chủ đề trong các cuộc trao đổi của ông với các đối tác Mỹ. Theo các nguồn tin Việt Nam, phần quan trọng trong chuyến đi của ông Quang là nhằm thúc đẩy sự ủng hộ của Mỹ đối với Việt Nam trong các tranh chấp ở Biển Đông và các vấn đề an ninh khu vực. Khi phái ông Quang đi Mỹ, Bộ Chính trị tại Hà Nội đã đưa ra một thông điệp rõ ràng về thái độ của mình đối với cựu thù. Ông Quang được lựa chọn đi, chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ông Trọng, bởi vì ông có được lòng tin của lãnh đạo Đảng Cộng sản. Nhưng đồng thời, ông cũng là người chỉ huy lực lượng an ninh, chịu trách nhiệm bảo vệ chế độ. Với danh nghĩa này, tại Mỹ, ông có thể là đối tượng hàng đầu của các chỉ trích về nhân quyền. Chuyến đi của ông Quang với tư cách là cuộc viếng thăm chính thức đầu tiên của một Bộ trưởng Công an Việt Nam tới Mỹ cho thấy giờ đây Hà Nội cảm thấy thoải mái khi quan hệ với một đối thủ về tư tưởng. Về phần mình, việc Washington đối xử hữu nghị với ông Quang đã làm Hà Nội bớt nghi kỵ và coi Mỹ như là thế lực thù địch.
Chuyến công du của ông Quang là sự kiện gần đây nhất trong khuôn khổ một loạt các cuộc gặp và đã làm thay đổi bản chất mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam trong những năm vừa qua. Chuyến thăm Hà Nội hồi tháng 7 năm 2012 của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kích hoạt tiến trình biến đổi này. Trong chuyến thăm này, bà Clinton đã gặp lãnh đạo Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng và mời ông thăm Mỹ. Tính biểu tượng của các động thái này cho thấy Washington đã chấp nhận những khác biệt về ý thức hệ với chế độ Việt Nam và nhìn nhận Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam như một đối tác và những người cầm quyền ở Hà Nội đã chấp nhận mối quan hệ đối tác này. Ý nghĩa của việc bà Clinton mời ông Trọng có tầm quan trọng đối với Hà Nội, điều này cho thấy là mặc dù đối lập về vấn đề ý thức hệ, Hoa Kỳ giờ đây muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị nghiêm túc với Việt Nam. Trên thực tế, cuộc gặp đã mở cửa cho việc phát triển quan hệ thực chất giữa chính phủ Mỹ và Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chuyến thăm của bà Clinton đặt nền tảng cho việc thiết lập thỏa thuận quan hệ đối tác toàn diện Mỹ-Việt, được chính thức ký kết một năm sau đó tại Washington nhân hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 7 năm 2013 giữa Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang. Trong thỏa thuận khung quan hệ đối tác này, Washington và Hà Nội cam kết các bên tôn trọng hệ thống chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Trên cơ sở nguyên tắc này, thỏa thuận khung đề cập đến hợp tác trên mọi lĩnh vực, từ quan hệ chính trị và ngoại giao đến quan hệ thương mại và kinh tế, từ công nghệ và giáo dục đến quốc phòng và an ninh, từ văn hóa, thể thao và du lịch cho đến các vấn đề tồn tại sau chiến tranh, từ môi trường và y tế tới việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền.
Đầu tháng 10 năm ngoái, khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gặp Ngoại trưởng Phạm Bình Minh, Hoa Kỳ thông báo quyết định bãi bỏ một phần lệnh cấm vận vốn áp dụng từ nhiều thập niên qua trong việc cung cấp vũ khí sát thương cho Việt Nam nhằm hỗ trợ thúc đẩy an ninh hàng hải. Cấm vận vũ khí là một trở ngại lớn từ phía Hoa Kỳ trên con đường thắt chặt quan hệ Việt-Mỹ. Một trở ngại khác từ phía Việt Nam đã được dỡ bỏ khi ông Trần Đại Quang thăm Mỹ trong năm nay. Khi nói chuyện với các đối tác Mỹ, ông Quang khẳng định rằng Hà Nội sẵn sàng cho phép tổ chức thiện nguyện đội hòa bình US Peace Corps hoạt động tại Việt Nam. Điều này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong thái độ của chế độ Cộng sản đối với đối thủ về tư tưởng. Cách này 5 năm trong một bản đề cương chính sách quan trọng của Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, những người canh gác về tư tưởng Việt Nam đã tố cáo đội hòa bình là một thế lực thù địch và là một tổ chức chuyên tiến hành các hoạt động tuyên truyền lật đổ chống lại chế độ Cộng sản. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng sản được bình thường hóa khá chậm chạp, phải mất 2 thập niên sau khi kết thúc chiến tranh thì hai bên mới thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995, và lại phải mất thêm 2 thập niên nữa sau khi lập quan hệ ngoại giao thì bang giao song phương mới bình thường hóa hoàn toàn. Chuyến thăm Washington của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào tháng 6 sẽ là giai đoạn cuối cùng trong tiến trình bình thường hóa quan hệ này.
Nếu như Trung Quốc là một yếu tố quan trọng, vừa ngăn cản, vừa thúc đẩy mối quan hệ Mỹ-Việt, thì các lực cản chính kìm hãm Hà Nội và Washington xích lại gần nhau lại là những vấn đề hệ tư tưởng và tâm lý hơn là vấn đề vật chất. Sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt, các lợi ích chiến lược của Việt Nam và Hoa Kỳ tương đồng với mối ưu tiên cao nhất của cả hai nước ở trong khu vực, đó là có một môi trường hòa bình và ổn định thúc đẩy phát triển kinh tế. Từng là một thế lực chống đối, Việt Nam nay chuyển sang ủng hộ trật tự khu vực do Mỹ hỗ trợ. Về phần mình, Mỹ từ bỏ ý đồ làm suy yếu và cô lập Việt Nam. Thay vào đó, Mỹ mong muốn Việt Nam hùng mạnh, phồn thịnh. Tuy nhiên, cả Mỹ và Việt Nam đều cảm nhận bên kia như một mối đe dọa tới bản sắc riêng của mình. Tại Mỹ, ký ức về sự thất bại trong cuộc chiến tranh Việt Nam và việc tự nhận thức mình như là một chiến sĩ bảo vệ quyền tự do đã tạo ra nhiều thế lực chống lại việc thắt chặt quan hệ với Hà Nội. Tại Việt Nam, mong muốn giữ gìn chế độ và sự thống trị của tư tưởng bài Tây Phương đã ngăn chặn mọi bước tiến hướng tới quan hệ hữu nghị với Washington.
Các nỗ lực liên tục của cả Hà Nội và Washington đã đóng một vai trò quan trọng làm giảm thiểu các nhận thức bên này là một mối đe dọa đối với bên kia. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, yếu tố quyết định thúc đẩy hai cựu thù trở thành bạn bè đó là sự xuất hiện mối đe dọa về an ninh chung đối với cả hai bên. Sự bành trướng trên biển của Trung Quốc ở Biển Đông đã làm thay đổi các tính toán chiến lược của cả Hà Nội và Washington. Đối mặt với thách thức to lớn đến từ phía Trung Quốc, Việt Nam và Hoa Kỳ giờ đây đang chuẩn bị giảm bớt các bất đồng về ý thức hệ để tập trung vào những lợi ích chiến lược chung. Bước đột phá mở cửa hướng tới quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Mỹ và Việt Nam không diễn ra một lần mà theo từng bước. Nó bắt đầu từ chuyến thăm Hà Nội của bà Hillary Clinton hồi tháng 7 năm 2012 và sẽ lên tới đỉnh điểm trong chuyến công du Washington của ông Phú Trọng vào mùa hè năm nay. Tiến trình diễn ra từng bước nhưng sự thay đổi là rất lớn. Cách này một thập niên, các quan chức tại Hà Nội đã nói với tôi rằng, về mặt không chính thức, chính phủ của họ coi Trung Quốc là đồng minh chiến lược, cho dù về mặt chính thức thì không phải như vậy. Ngày nay, mọi người đều hiểu rằng quan hệ Việt Nam với Hoa Kỳ là quan hệ đối tác toàn diện trên danh nghĩa, nhưng về nội dung, đó là quan hệ đối tác chiến lược. Tác giả bài viết Alexander Vu Vinh là giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương ở Honolulu. Đây là quan điểm riêng của tác giả và không phản ánh quan điểm của Trung tâm Châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Quốc phòng hay Chính phủ Hoa Kỳ.
RFI.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Việt Nam khẩn cấp tìm kiếm hai chiếc Sukhoi mất tích ở ngoài khơi Bình Thuận. Mỹ báo động về khả năng Trung Quốc lập vùng phòng không ở Biển Đông. Tại Hàn Quốc, người dân tẩy chay chính quyền nhân lễ tưởng niệm một năm vụ đắm phà Sevol. Tổng thống Putin trấn an dân Nga là giai đoạn khó khăn nhất đã qua. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chính sách đối ngoại của Phần Lan, bài học sống cạnh nước lớn. Bước đột phá trong quan hệ Mỹ-Việt, RFI xin giới thiệu bài viết của giáo sư Alexandre Vu Vinh, Trung tâm Châu Á-Thái Bình Dương, Honolulu. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là mục điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, chủ đề trên trang nhất các báo Pháp sáng nay khá dàn trải. Le Figaro và Libération quan tâm đến tình hình trong nước qua hai hàng tiết chính. Bruxelles yêu cầu các chính sách cải cách khẩn cấp tại Pháp và các giáo phái nước Pháp hạ cảnh giác. Tờ Le Monde và Les Echos thì chú ý đến cuộc chiến giữa châu Âu với Google lần lượt với các tựa đề. Châu Âu tấn công Google vì tội lạm dụng vị thế thống trị và châu Âu buộc tội Google. Một thời sự quốc tế nóng bỏng với thảm kịch 400 người nhập cư lậu bị chết đuối trên biển Địa Trung Hải. Về thời sự châu Á, cũng có khá nhiều bài liên quan đến vấn đề tranh chấp biển đảo trên Biển Đông, tình hình chính trị xã hội tại Trung Quốc và Hàn Quốc. Đáng chú ý nhất là bài viết trên tờ Le Figaro cho biết Bắc Kinh giám sát chặt chẽ các tổ chức phi chính phủ. Theo Nhật báo, Trung Quốc sẽ bắt chước Nga đưa ra một đạo luật mới quản lý chặt chẽ hơn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động trong nước.
Tờ báo viết, cũng giống như ông Putin, lãnh đạo số 1 của Trung Quốc, quyết định xem các tổ chức phi chính phủ nước ngoài như là một mối họa an ninh hơn là các đối tác. Các tổ chức này sẽ được đặt dưới sự giám sát của cơ quan an ninh đáng gờm, thay vì dưới sự quản lý của Bộ Ngoại giao như hiện nay.
Để có được giấy phép hoạt động, theo dự luật mới, các tổ chức phi chính phủ phải tìm được một nhà tài trợ chính phủ, một khả năng không thể có được cho hơn 6.000 tổ chức đang hoạt động trong nước, Nhật báo viết. Theo phát ngôn viên của Quốc hội, ông Phó Oánh, luật mới sẽ giúp bảo vệ lợi ích chính đáng của các tổ chức, nhưng đồng thời việc quản lý tốt các hội đoàn cũng sẽ bảo vệ được an ninh quốc gia và ổn định xã hội từ trong nguyên văn. Những thuật ngữ mà các tổ chức phi chính phủ quan ngại là sẽ còn mở rộng đường hơn nữa cho các vụ bắt giữ hay trục xuất vô cớ. Kể từ khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền, tình trạng trấn áp những người chỉ trích chính phủ nhắm vào các nhà đấu tranh, các blogger, kiểm soát mạng hay các diễn đàn trên các tiểu blog còn gia tăng mạnh mẽ hơn. Theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc có trụ sở ở nước ngoài, thì ước tính có khoảng 955 nhà đấu tranh hay bảo vệ nhân quyền đã bị bắt giam trong năm 2014, gần bằng như con số của hai năm trước đó gộp lại.
Hôm qua, trong khi Hàn Quốc vẫn đang nhuốm màu tang tóc nhân lễ tưởng niệm các nạn nhân một năm vụ đắm phà thảm khốc Sevol và mối ngờ vực của người dân đối với tầng lớp lãnh đạo không ngừng tăng lên, thì xảy ra một vụ việc ám muội khác làm lung lay uy tín của Tổng thống Hàn Quốc. Le Figaro có bài viết, tai tiếng đang làm suy yếu Tổng thống Hàn Quốc.
Số là hôm qua, người ta phát hiện thi thể của ông trùm xây dựng Sung Kwang-chon treo lơ lửng trên một cành cây bên sườn núi Bukhan, cách không xa thủ đô. Trong túi áo nạn nhân, cảnh sát tìm thấy một danh sách gồm 8 tên mà ông này khẳng định đã đưa hối lộ. Trong số đó có tên của Thủ tướng Lee Won-ku, tên ông chánh văn phòng Tổng thống cũng như tên người giữ quỹ trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống năm 2012. Ông Sung còn khẳng định là đã chi tổng cộng 200 triệu won cho phe của nữ Tổng thống Park để tài trợ cho chiến dịch tranh cử trong một cuộc phỏng vấn trước khi xảy ra vụ tự tử. Một nhật báo Hàn Quốc còn tiết lộ là ông Sung đã trao tận tay cho Thủ tướng số tiền mặt lên đến 30 triệu won, tương đương với 25.000 euro trong năm 2013. Le Figaro cho biết là ông trùm xây dựng trong tình trạng tuyệt vọng này hiện đang trong tầm ngắm điều tra về tội biển thủ công quỹ. Theo nhật báo, các vụ tiết lộ này đang biến thành một tai tiếng chính phủ mang đến cho phe tả một cơ hội trước đàn bà thép Hàn Quốc, tức nữ tổng thống Park Geun-hye, trong khi đó uy tín của bà tổng thống đã tụt xuống dưới mức 40% trong hôm thứ Hai vừa qua. Vụ tai tiếng này bùng nổ không đúng thời điểm, ngay đúng vào lúc diễn ra lễ tưởng niệm một năm vụ đám phà Sewol. Sự việc đã làm suy giảm uy tín của tổng thống. Chưa bao giờ bà Park bị quy trách nhiệm trong việc xử lý yếu kém thảm kịch cướp đi sinh mạng của hơn 300 người, trong đó phần đông là học sinh vào ngày 16 tháng 4 năm 2014. Gia đình các nạn nhân còn lên án chính phủ đã cản trở điều tra và bảo vệ các thủ phạm bị nghi ngờ là thông đồng với các tập đoàn lớn, những gia đình thống trị ngành công nghiệp đất nước. Do đó, cuộc khủng hoảng này xảy ra có nguy cơ làm suy yếu hơn nữa tổng thống trong phần hai nhiệm kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn xuống Đông Nam Á, Lâm Bông trở lại sự việc Tổng thống Philippines lên giọng trước Trung Quốc khi trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Pháp AFP vào ngày thứ Ba 14 tháng 4.
Lâm Bông đã trích nhận định của một nhà ngoại giao châu Âu tại Manila cho rằng sở dĩ Philippines dám lớn tiếng trước Trung Quốc là vì quốc gia này không còn tin tưởng vào khả năng đàm phán với Bắc Kinh, do đó Tổng thống Philippines đã không còn ngần ngại sử dụng chiêu bài khiêu khích. Ông Benigno Aquino đã cũng hiểu rằng cơ hội thắng kiện Trung Quốc trước tòa án trọng tài cũng rất mong manh, bất chấp sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ và Nhật Bản. Tuy nhiên, nhật báo cũng lưu ý là hậu thuẫn của Tổng thống Mỹ dành cho đồng nhiệm Philippines ngay từ đầu cuộc khủng hoảng chưa bao giờ được rõ ràng. Cho dù thời gian gần đây, Washington có những động thái chỉ trích mạnh mẽ hành động bành trướng của Bắc Kinh trên Biển Đông, những hành động mà nhật báo Le Monde cho rằng đã củng cố thêm thái độ của chính quyền Manila đối với Bắc Kinh. Dù vậy, tuần rồi, Philippines và Hoa Kỳ đã cùng thông báo tiến hành tập trận chung bắt đầu từ thứ Hai 20 tháng 4 tới. Đây sẽ là lần tập trận quan trọng nhất trong vòng 15 năm qua, được tiến hành dọc theo các bờ biển đối diện với Biển Đông, nhất là tại khu căn cứ quân sự cũ của Hoa Kỳ, San Miguel, cách bãi đá Scarborough 200 km, nơi khởi nguồn tranh chấp cách đây 3 năm.
Thảm kịch 400 thuyền nhân thiệt mạng trên Địa Trung Hải là chủ đề quốc tế chính trên các nhật báo. Nhật báo Công giáo La Khoa đưa hàng tít lớn trên trang nhất, số phận hầm hiu của người dân di cư.
Liberation trích lời thuật của một nhân chứng đề tựa bài phóng sự, tôi chạy trốn, chiến tranh, nhưng tôi chỉ thấy toàn thảm kịch. Nhật báo kể lại hành trình gian nan đầy nguy hiểm từ Aleppo của Syria đến đảo Sicily Ý của nhân chứng tên là Hassan, hiện đang xin tị nạn ở Áo. Nhưng, buồn thay nhân chứng này sẽ bị buộc trả về Ý, căn cứ theo các quy định của Liên hiệp châu Âu. La Khoa thì có bài xã luận đề tựa Cuộc di tản không biên giới. Tờ báo nhắc lại, chỉ riêng trong hai ngày, Chủ nhật và thứ Hai vừa qua, 42 tàu cứu hộ của cảnh sát biển Ý chở đầy 6.500 người nhập cư, nhưng họ lại không thể nào ngăn cản được chiếc tàu bị đắm làm thiệt mạng 400 người. Biển Địa Trung Hải nổi tiếng với những bãi tắm đẹp thơ mộng, giờ đang trở thành con đường chết người nhất của thế giới, theo như nhận định của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Nhưng nỗi sợ chết cũng không làm nản lòng những người chạy trốn. Đối với nhật báo Công giáo La Khoa,
thì trong vụ việc này, Liên hiệp châu Âu cũng phải gánh vác lấy một phần trách nhiệm. Các quốc gia thành viên chưa tập hợp đủ các nỗ lực trong một tiếp cận chung bằng cách thể hiện tình liên đới với người nhập cư, chống lại những đường dây buôn người, bằng cách giúp đỡ, phát triển và trấn yên các nước trong khủng hoảng, nhất là tại Syria và Libya. Cuối cùng, nhật báo cho rằng, thật đáng tiếc là khi thấy Ý phải đảm đương chủ yếu một mình các công tác cứu hộ, châu Âu thật sự không xứng tầm trước thách thức nhân loại đang đặt ra, tờ báo kết luận.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI. Tiếp tục chương trình là một tạp chí tiêu điểm do Tú Anh biên soạn với đề tài Mỹ-Cuba hòa giải bằng nỗ lực bí mật.
Tạp chí tiêu điểm.
Tổng thống Mỹ Barack Obama, Nobel hòa bình, tìm mọi cách đi vào lịch sử bằng cổng hòa bình. Từ Iran cho đến Cuba, lãnh đạo siêu cường nghiêng về đối thoại. Cuộc gặp gỡ giữa hai kẻ thù gần 60 năm tại Panama ngày 11 tháng 4 vừa qua thật ra là kết quả của một tiến trình đàm phán bí mật trong nhiều năm. Liệu nỗ lực này sẽ đem lại kết quả mong muốn lâu dài, dập tan những cản lực nội bộ để giúp Cuba lật qua trang sử độc tài, không ai có thể kết luận được. Nhưng điều chắc chắn là trong giới lãnh đạo Cuba có thành phần viễn kiến và trong xã hội Cuba có giáo hội công giáo. Lần đầu tiên sau 54 năm chiến tranh lạnh giữa vùng nhiệt đới, Barack Obama và Raúl Castro hội kiến suốt một tiếng đồng hồ nhân hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ Latin tại Panama. Lãnh đạo hai nước thù nghịch đã gặp nhau một lần, một cú bắt tay, một vài câu trao đổi xã giao vào ngày 15 tháng 12 năm 2013, khi cùng tham dự tang lễ cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela mà cả cuộc đời tranh đấu, xóa bỏ oán thù kỳ thị mới từ trần.
Vào thời điểm đó, không một nhà phân tích nào dám đánh cược hai kẻ thù ở vịnh Florida sẽ noi gương tinh thần Mandela và đằng sau lời thăm hỏi công khai che giấu một tiến trình đàm phán bí mật đã diễn ra từ nửa năm trước. Đúng một năm sau, vào ngày 17 tháng 12 năm 2014, từ Washington và từ La Habana, Barack Obama và Raúl Castro đồng loạt thông báo tái gặp ban giao bị gián đoạn từ ngày 3 tháng Giêng năm 1961, làm cả thế giới bất ngờ sửng sốt.
Trong bài Những bí ẩn của tiến trình hòa giải, nhật báo độc lập Le Monde giải thích, bí mật đàm phán đã được giữ kín trong suốt 18 tháng. Raúl Castro và Barack Obama có lý do để bảo mật các cuộc tiếp xúc, vì trong mỗi bên, thành phần hoài nghi vẫn rất đông đảo. Năm 2009, khi tân chính quyền Obama thông báo quyết định giảm nhẹ cấm vận Cuba, phe Cộng hòa và cộng đồng Cuba tị nạn đã phản ứng tức khắc. Do vậy, các cuộc thương lượng đã được tập trung vào tay một nhóm nhỏ thân cận với Tổng thống, tách xa bộ máy cồng kềnh của Bộ Ngoại giao. Những cuộc gặp gỡ được tổ chức tại Canada, đối tác đáng tin cậy của cả đôi bên, bảo đảm không để tiết lộ bí mật. Cuộc mật đàm đầu tiên diễn ra vào tháng 6 năm 2013. Phái bộ Mỹ rất ít người do Ben Rhodes, nhân vật thân cận, người viết diễn văn cho Tổng thống Obama dẫn đầu. Ben Rhodes sau đó trở thành cố vấn ngoại giao trong Hội đồng An ninh Quốc gia. Ông lôi kéo vào cuộc phiêu lưu này một thành viên khác của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ là Ricardo Zuniga, một cựu nhân viên đặc biệt trong tổ quyền lợi Mỹ tại La Habana, mà gia đình đến từ Honduras, châu Mỹ Latin.
Tại La Habana, không khí cũng căng thẳng tối đa, bề ngoài chính quyền Raúl Castro vẫn tiếp tục cai trị một cách độc đoán, che giấu tối đa mọi bất đồng nội bộ. Thực ra, người em lãnh đạo này lo sợ chiến lược đổi mới của mình âm thầm thực hiện từ năm 2006 sẽ bị cản trở từ bên trong, mà cản lực nguy hiểm nhất là Fidel Castro. Bên cạnh ông anh 88 tuổi vẫn tiếp tục đóng vai trò chỉ đạo từ biệt thự dưỡng lão sang trọng, còn có một bộ phận cán bộ lo sợ mất hết đặc quyền đặc lợi một khi gù máy kinh tế được tư hữu hóa. Bộ máy công an, an ninh chính trị sống trong nỗi ám ảnh bị nạn nhân và thân nhân của những người bị hãm hại đòi mạng trả thù. Nhà sử học Manuel Cuesta Morua cũng là nhà đối lập từ La Habana nhận định,
cơ quan tuyên huấn của chế độ sử dụng hình ảnh kẻ thù Mỹ bên ngoài để biện minh cho chính sách đàn áp bên trong.
Trước Barack Obama, năm 1996, một tổng thống dân chủ khác là Bill Clinton cũng đã tìm cách hòa giải với Cuba, bị cô lập và cô đơn sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Kinh tế Cuba suy sụp, người dân kiệt quệ khi Liên bang Xô Viết tan rã không trợ cấp. Đáp lại động thái hòa bình của Bill Clinton, Fidel Castro đã phản ứng một cách thô bạo. Ông ra lệnh bắn hạ trên không một chiếc máy bay cứu hộ của Hiệp hội Mỹ-Cuba Hermanos and Rescat có nhiệm vụ cứu bè nhân Cuba vượt biển. Hoa Kỳ cũng đáp trả tức khắc với nghị quyết Helms-Burton tăng cường cấm vận Cuba. Cuối năm 2009 là Havana bắt giam Alan Cross, một nhân viên làm việc theo hợp đồng với cơ quan viện trợ Mỹ USAID, kèm theo bản án 15 năm tù với tội danh gián điệp. Theo giới phân tích, biện pháp này của Fidel Castro là nhằm phá hoại mọi nỗ lực hâm nóng quan hệ với Washington. Tuy nhiên, nhiều năm sau, chính Alan Cross lại là yếu tố thúc đẩy Raúl Castro nhanh chóng bắt tay với Barack Obama. Sự kiện một nhà lãnh đạo da đen đắc cử Tổng thống Mỹ đã gây nhiều cảm hứng trong xã hội Cuba vì chứng minh rằng những luận điệu tuyên truyền của chính quyền Cuba từ nửa thế kỷ qua là sai trật. Nước Mỹ thay đổi được thì Cuba cũng sẽ thay đổi. Nhận định này làm người dân Cuba hy vọng khi thấy Barack Obama tuyên thệ nhậm chức vào tháng Giêng 2009 và tuyên bố muốn lật qua trang sử hiềm khích với Cuba. Tuy nhiên, vụ án gián điệp Alan Cross đã buộc tân Tổng thống Mỹ phải kiên nhẫn chờ thời cơ. Phải mất 4 năm sau ở Washington, Barack Obama tái đắc cử nhiệm kỳ 2. Và tại La Habana, Raúl Castro cần tìm một lối thoát mới cho nền kinh tế sau khi Venezuela, đồng minh khu vực bị phá sản vì khủng hoảng. Mặc dù bề ngoài, quan hệ hai nước có vẻ đình trệ, nhưng thực tế chưa bao giờ mật đàm gián đoạn. Các nhà ngoại giao Mỹ và cả binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ mặc quân phục tiếp tục làm việc bên trong tòa nhà khổng lồ Đại sứ quán Mỹ nhìn ra bờ biển Malacca. Trên lý thuyết, nhân viên trong tòa nhà này chỉ là một nhóm theo dõi bảo vệ quyền lợi Hoa Kỳ bên cạnh sứ quán Thụy Sĩ. Tuy nhiên, dù cho tìm đỏ mắt, không ai thấy một nhân viên Thụy Sĩ nào ở đây. Theo một báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ mà Wikileaks tiết lộ năm 2010, thì nhân viên Mỹ trong sứ quán làm việc ngày đêm. Tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, nhân viên ngoại giao Cuba cũng gấp rút chạy đua với thời gian. Thỉnh thoảng, các nhà ngoại giao gặp nhau để xem xét tiến triển trong hiệp ước di dân nhập cư ký kết năm 1995, vào thời điểm có làn sóng vượt biển mà Fidel Castro bật đèn xanh để giảm bớt áp lực nhân khẩu và chính trị. Trên thực tế, không một chủ đề nào bị bỏ qua. Tại Guantanamo, sĩ quan hai nước vẫn gặp nhau thường xuyên để tránh mọi sự cố có thể làm xáo trộn sinh hoạt chung sống hòa bình. Do đó, các sĩ quan cao cấp hai bên có cơ hội thông hiểu nhau hơn và bàn thảo nhiều vấn đề khác. Các nhà ngoại giao, quân nhân Mỹ cũng như của Cuba được nhiều cơ hội và thời gian để trao đổi và học tập kinh nghiệm đối thoại vô cùng to lớn. Cố vấn ngoại giao của Tổng thống Pháp đặc trách châu Mỹ Latin và cũng là cựu chủ tịch Thượng viện Pháp Jean-Pierre Bel tiết lộ với Le Monde, xin trích: "Tôi không ngờ, qua những cuộc tiếp xúc tại La Habana, tôi nhận thấy kiến thức của người Cuba hiểu biết nước Mỹ rất sâu xa, hết là dẫn. Thế mà, giới ngoại giao Cuba và sĩ quan quân đội lại là thành phần ủng hộ và thi hành chính sách hòa giải với Mỹ. Điều kiện còn thuận lợi hơn nữa vì những sĩ quan nắm trọng trách kinh tế đều ý thức nhu cầu hội nhập vào kinh tế thế giới nếu Cuba muốn sống còn. Một trường hợp cụ thể là để canh tân cải tiến hải cảng Marian của Cuba, một dự án chiến lược của chế độ, Cuba phải cần bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ." Đến đây có cần phải nhắc lại ai là Bộ trưởng Quốc phòng Cuba từ trước đến nay và là kiến trúc sư của chính sách tiến gần với Mỹ hay không? Đó là ông Raúl Castro. Dù vậy, ông luôn luôn tập trung tối đa vào bàn tay của mình những cuộc mật đàm với Hoa Kỳ, vì vấn đề cực nhạy cảm, trừ một số cộng sự viên thân thiết, không ai đánh hơi được tiến trình này. Nhà văn Brazil Fernando Moraes, người có kênh liên lạc đặc biệt với La Habana từ 40 năm nay, tiết lộ như vậy.
Bí mật, thận trọng chưa đủ để phòng ngừa mọi phá hoại từ bên trong, để tạo một xu hướng ủng hộ cải cách đưa Cuba thoát ra khỏi tình trạng chậm tiến trì trệ, Raúl Castro không ngần ngại kéo áo dòng của Đức Giáo Hoàng Francisco, người châu Mỹ Latin đầu tiên lãnh đạo Giáo hội La Mã. Tòa Thánh Vatican chưa bao giờ cắt đứt quan hệ với chế độ Cộng sản Cuba. Bản thân anh em Fidel, Raúl, học trường nhà dòng, tiếp cận nền văn hóa Thiên Chúa Giáo. Chuyến viếng thăm Tòa Thánh Vatican của Fidel Castro năm 1996, sau đó là chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Joan Paulo đệ nhị năm 1998 và Benedicto XVI xác nhận mối quan hệ tốt đẹp này.
Trong Tòa Thánh cũng không thiếu những vị linh mục chuyên gia thấu rõ tình hình chính trị Cuba. Hồng y Pietro Barola, ngoại trưởng, nhân vật số 2 của Tòa Thánh, từng là khâm mạng của Giáo Hoàng từ năm 2009 đến 2013 tại Venezuela, đồng minh của Cuba và cũng là nguồn cung cấp dầu khí miễn phí cho hải đảo. Trợ lý của Ngoại trưởng Pietro Barola, đức cha Angelo Becciu, là khâm mạng sứ thần tại Cuba trong hai năm 2009-2011. Chính đức cha Angelo Becciu đã góp phần trung gian hòa giải, đàm phán với chính quyền và đối lập, mà kết quả là Cuba đã trả tự do cho 75 nhà tranh đấu. 75 bản án nặng nề trừng phạt đối lập Cuba năm 2003 đã làm cho Fidel Castro phải trả giá nặng nề với 10 năm bị cấm vận và cô lập. Năm 2012, các nghị sĩ Mỹ nóng lòng về tình hình sức khỏe của Alan Cross cầu cứu khâm mạng của Tòa Thánh tại Washington. Alan Cross bị Cuba xem là cá mập cho nên khó mà trả tự do dưới sức ép chính trị nếu không có trao đổi. Nữ thượng nghị sĩ Barbara Mikulski của bang Maryland, quê hương của ông Alan Cross, sau này cho biết, số phận của tù nhân nặng ký này nằm trong radar của Tòa Thánh. Đích thân Đức Giáo Hoàng Francisco gửi thư cho Obama và Raúl Castro yêu cầu trao đổi tù binh. Vatican tổ chức những cuộc đàm phán vào tháng 10 năm 2012. Hai ngày sau khi Hồng y Barola tiếp Ngoại trưởng Mỹ tại Tòa Thánh, ngày 17 tháng 12 năm 2014, một phái bộ chuyên gia lỗi lạc của Mỹ về tình hình Cuba do Peter Koplu dẫn đầu đến La Habana tham dự hội nghị bàn tròn do chính quyền tổ chức. Những người này đã chứng kiến trực tiếp thông điệp lịch sử của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Cuba, thông báo lật qua trang sử xung khắc. Theo Peter Koplu, người từng vào nhà tù thăm Alan Cross năm 2013, thì tù nhân này là yếu tố thúc đẩy Cuba phải tăng tốc đàm phán. Nếu nhân viên công nhật của USAID Alan Cross chết trong nhà tù, thì tình hình sẽ bế tắc lâu dài vì Quốc hội Mỹ sẽ không tha thứ. Tổng thống Obama không đặt điều kiện tiên quyết đòi Cuba phải thay đổi chế độ chính trị. Cuối cùng hai bên đồng ý trao đổi tù nhân. Cuba thả Alan Cross và một nhân viên CIA tên Rolando Saraf, Mỹ phóng thích ba điệp viên Cuba. Nhà Trắng còn đòi và được Cuba chấp thuận thả 53 tù nhân chính trị và lương tâm. Cuộc hội kiến lịch sử Obama-Raúl Castro tại Panama vừa qua đã tạo ra cơn sốc tại Cuba. Nhưng theo AFP, người dân Cuba cố gắng không để cơn xúc động biến thành ảo tưởng, vì vẫn còn không ít người cho rằng Mỹ tìm cách lật đổ chế độ và làm mất những thủ đắc cách mạng theo quan điểm của họ. Còn giới trẻ Cuba thì chỉ mong sao hai bên hòa giải để Cuba có thể cải cách chính trị. Giới trung niên thì e rằng chính quyền không thực hiện thay đổi về nhân quyền. Nhạc sĩ George Luis Perez, người đi tiên phong tập dượt nhạc Mỹ để đón chờ du khách, có lẽ phản ánh được tâm lý thực tế đông đảo nhất của người Cuba. Ông tuyên bố, chỉ mong sao tôi đừng chết trước khi hai nước hòa giải thực thụ, chung sống hài hòa như nhiều nước láng giềng.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi Thanh Phương trong mục Cuộc sống muôn màu, nói về ngân hàng dữ liệu băng hà.
Cuộc sống muôn màu.
Trước nguy cơ băng tan do tác động của biến đổi khí hậu, các nhà khoa học Pháp đề xuất một dự án lập ngân hàng để lưu trữ các mẫu băng hà cho những thế hệ tương lai. Theo giải thích của ông Jérôme Chapelas, giám đốc nghiên cứu của phòng thí nghiệm băng hà và địa vật lý Grenoble, ngân hàng này cũng giống như ngân hàng được lập ra tại vùng Bắc Cực để tích trữ các hạt giống trên toàn thế giới cho những thế kỷ tới. Ngân hàng dành cho các mẫu băng hà theo dự kiến sẽ được xây dựng ở vùng Nam Cực, cụ thể là tại căn cứ Công Quốc gia của Pháp và Ý, nơi mà nhiệt độ lạnh tới trừ 53 độ C. Theo nhà nghiên cứu Chapelas, với cái trụ đá nhân tạo này, các mẫu băng hà sẽ được an toàn vĩnh viễn, cho dù có nổ ra thế chiến thứ ba và cho dù đến cuối thế kỷ này nhiệt độ ở Nam Cực có tăng thêm 10 độ C, thì với nhiệt độ trừ 43 độ C, các mẫu băng hà sẽ vẫn nguyên vẹn. Ngay từ năm 2009, các nhà khoa học Pháp đã cùng với các đồng nghiệp Nam Mỹ ra lời kêu gọi quốc tế về dự án nói trên, nhưng không được ai hưởng ứng. Rút kinh nghiệm thất bại lần trước, nay họ tìm các nhà tài trợ để thực hiện các bước đầu tiên, nhờ tổ chức UNESCO đứng ra bảo trợ cho dự án để khuyến khích các nhà đầu tư tham gia. Ngay từ những thập niên 1960-1970, chính tổ chức UNESCO đã kêu gọi thế giới nên tích trữ các mẫu băng hà, vì đó là những dấu chỉ của biến đổi khí hậu. Những nhà khoa học đề xướng dự án nói trên hy vọng sẽ mở chuyến đi đầu tiên vào mùa xuân 2016 để lấy các mẫu băng hà tại vùng đèo Dôme, khu vực núi Mont Blanc, ở độ cao 4.300 m. Đây là một địa điểm tương đối dễ tiếp cận bằng trực thăng, chở theo một ekip sẽ làm việc trong khoảng 20 ngày. Họ cũng dự trù chuyến đi tiếp theo vào năm 2017 đến vùng núi Illimani gần thủ đô La Paz của Bolivia, nhưng ở độ cao 6.300 m, đi thấy vùng này hiểm trở hơn nhiều và phải huy động những người khuân vác, phải mất 50 ngày làm việc cho ekip. Trong tương lai, các nhà khoa học Pháp muốn có sự tham gia của các đồng nghiệp Mỹ, Trung Quốc, Ý, Thụy Sĩ, Nam Mỹ, tức là những quốc gia mà băng hà có nguy cơ bị tan, trong khi các mẫu băng hà này rất cần thiết cho các nhà nghiên cứu khí hậu.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130, ici Les Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Quý vị thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh ngày hôm nay của chúng tôi. Trong buổi phát thanh ngày mai sau một điểm báo của Trọng Thành, mời quý vị theo dõi tạp chí Văn hóa do Minh Anh biên soạn với đề tài Đầy tớ văn học, nét đặc trưng của văn hóa Pháp. Toàn ban biên tập Việt ngữ xin thân chào quý vị thính giả và xin chúc quý vị thính giả ở Việt Nam một đêm an giấc. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm I Wish You Were Here qua tiếng hát của Alpha Blondie.
In the wall for a little role in a cage.